7. Thạch động trong lòng núi. Đúng như Clang nghĩ, khói không bốc lên từ bếp nấu của những nhà sàn. Khói dày đặc tuôn ra từ đỉnh một hang đá nhỏ bên kia bãi lau hoa trắng. Bu Dung giật tay Clang. Clang coi này. Nhìn theo tay Bu Dung chỉ, Clang thấy trong bãi lau tùm có những viên đá lớn rải rác bị che khuất kín. Phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra. Đó là những viên đá được xếp ngoằn ngoèo, nhưng sâu chuỗi với nhau thì trở thành một loại mốc dẫn đường cho người ta đi qua bãi cỏ lau. Bu Dung kéo tay Clang, cô vừa đi vừa đếm. Có cả thảy 99 viên đá, viên cuối cùng nằm trước cửa hang. Hơi khói làm Bu Dung ngạt thở, nước mắt cô trào ra. Clang ơi, không chịu nổi đâu, ta đi thôi. Clang gật đầu, nhưng quá tò mò nên không muốn đi. Cậu lắng tai nghe, rồi cúi sát mặt đất, áp tai xuống nền đá. Bu Dung thử nghe xem. Bu Dung bắt chước Clang. Vẻ mặt cô chăm chú rồi bỗng ngạc nhiên. Trên nền đá, cô nghe vọng lại tiếng đập chan chát xa xa đâu đó, chẳng hiểu từ nơi nào. Bỗng từ xa le lói ánh lửa đuốc, một ngọn lửa đỏ bập bùng trên cỏ lau. Rồi tiếng chân vọng đến càng lúc càng gần. Một bóng người đang bước đến theo con đường được đánh dấu, tay cầm đuốc. Đó chính là thầy Mo, với đôi mắt sâu trõm, đọng bóng đêm, bập bùng ánh lửa. Tự nhiên Clang và Bu Dung không ai bảo ai, nín thở, kéo nhau chạy núp sau mô đá. Thầy Mo bước vào hang, đảo mắt nhìn quanh, rồi gắn cây đuốc lên một lỗ được đục sẵn trên vách. Tay kia, thầy cầm một tấm da. Clang nhận ra chính là tấm da hải ngưu mà Lạc Vương đã sai Bu Dung đem tới. Thầy đặt tấm da xuống, cầm lấy một cây giáo đồng dựng trong góc hang, bảy hòn đá lớn qua một bên, lộ ra một đường hầm. Cầm lấy tấm da, thầy đi vào và mất hút trong đó. Clang và Bu Dung chạy ra khỏi chỗ nấp, dòm vào. Đường hầm dài, ẩm ướt và tối. Mặc dù cứ cách một quãng lại có một cây đuốc cắm bên vách. Hai đứa men theo dấu đuốc của thầy Mo Cun Khương đằng xa, lần theo. Đường hầm dẫn đến một thạch động cực lớn. Vòm động như chiếc vung khổng lồ. Ở giữa có lỗ trống. Bây giờ Clang và Bu Dung mới nhận ra đây chính là nơi bốc ra những cuộn khói mà lúc nãy chúng đã thấy. Một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt hai đứa bé. Trong lòng thạch động là một lò rèn khổng lồ. Trên chiếc vạc lớn, đồng đang được nấu chảy. Chất nước vàng ối, dẻo quánh rung rinh. Trong lúc lửa bốc lên từ một kho củi khổng lồ chất dưới đáy vạc, một đoàn người, ý chừng là nô lệ, vì ai cũng gầy yếu, tiều tụy, đang lom khom, lăng xăng quanh bếp lửa. Người lo chất củi, người đạp ống bễ, người chiết đồng đang nóng chảy ra khỏi vạc, với những chiếc gáo lớn đẽo bằng gỗ. Họ đúc những con dao, những ngọn giáo trong những khuôn bằng đất nung. Cạnh đó, với đe và búa đồng, những người khác đang vội vã đập lại những mũi giáo, mũi dao cho sắc bén hơn. Tiếng đập dội ầm ầm trong lòng đất chính là thứ tiếng mà Clang và Bu Dung đã nghe khi áp tai lên nền đá trong hang. Những người nô lệ trên mình chỉ cuốn một chiếc khố rách. Xương sườn, xương sống nhô hẳn khỏi lớp da thâm xám vì thiếu ánh mặt trời. Hơn một chục người cai cầm roi, canh giữ và đốc thúc họ. Những người cai đầu đội khăn, mình cũng cởi trần, bên dưới mặc quần vải nâu, vẻ mặt nghiêm khắc, cứ chốc chốc lại vung roi thị uy. Thấy Cun Khương bước vào, họ cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn và lại còn vung vẩy ngọn roi hơn nữa. Cun Khương khoanh tay, đứng nhìn một lúc. Đoàn người ra sức làm việc nhanh hơn. Bỗng đang lúc chiết đồng vào khuôn, một người nô lệ dáng chừng mệt mỏi quá nên hoa mắt run tay. Đồng sánh ra ngoài mặt đất. Người cai đứng gần đó tiện chân đạp mạnh. Người nô lệ đáng thương mất đà loạn choạng, ngã chúi vào trong vạc đồng đang nóng chảy. Một tiếng thét vang lên, rồi không còn gì nữa. Xương thịt người nô lệ đã chảy tan trong dòng kim loại nóng ghê người. Cun Khương vẫn điềm nhiên nhìn. Người cai quát lên. Tên nào không gắng sức để hỏng việc của nhà vua thì hãy xem đấy. Những nô lệ khác không nói một lời, mắt lấp lánh oán hờn và sợ hãi. Trong góc tối, U Dung giấu mặt trong hai tay để nén tiếng kêu. Đứng nhìn một lúc, Un Khương có vẻ yên lòng, cầm tấm da quay gót rẽ sang lối khác. U Dung và Klang bám theo. Lần này Un Khương đi vào một đường hầm rất nhỏ, ngoằn ngoèo như con rắn uốn mình chui qua lòng núi. Trên vách đường hầm này không cắm đuốc gì cả. Trong bóng đêm, U Dung và Klang chỉ thấy ngọn lửa trên tay Un Khương chập chờn chiếu sáng trước mặt. Cuối cùng, đường hầm dừng lại trước một tảng đá chắn ngang, trông như yết hầu của một con vật khổng lồ. Un Khương lách qua tảng đá, cúi xuống đưa tay tháo sợi dây cột rất kín đáo bên kẽ núi. Thì ra, đó là sợi dây của một cánh cung lớn giấu trong vách đá một cái bẫy. Ai vô tình đi qua sẽ bị mũi tên đồng lao ra xuyên thủng. Klang bước tới nghiêng người ghé mắt nhìn. Sau tảng đá là một thạch động nhỏ, rất nhỏ. Klang không dám bước vào vì sợ bị Un Khương nhận ra. Trong thạch động chẳng có gì ngoài một trụ đá lớn. Trên trụ đá có một người đàn ông bị trói bằng một chiếc xiềng đồng. Thấy Pu Dung nắm lấy tay mình khẽ giật, Klang vội bước lui ra hiệu cho Pu Dung đừng bước tới nữa. Cả hai cùng nép mình sau tảng đá. Klang, trong đó có gì? Pu Dung tò mò thì thầm hỏi. Klang đưa tay lên bịt miệng Pu Dung, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Bên kia tảng đá vang lên tiếng trầm trầm của Un Khương đều đều và lạnh lẽo, như giọng ông vẫn thường dùng khi đọc những câu thần chú. Rồi chợt có tiếng trả lời vang dội trong lòng núi. Không, ta đã bảo là không. Giọng Un Khương vì giận dữ cũng trở nên to hơn, rõ mồn một. Nếu ngươi nói cho ta biết con đường đến núi Bạc, ta sẽ thả ra ngay. Nếu bướng bỉnh, ta sẽ ném mi cho hổ dữ. Trả lời câu nói vừa dỗ dành vừa ham dọa của Un Khương là một chàng cười lạnh buốt dội tới tấp vào lòng đá. Un Khương, mi là ai? Tại sao ta phải nói với mi? Con đường đến đó ta chỉ nói cho Lạc Vương biết mà thôi. Un Khương rít lên. Ta là Lạc Vương. Lạc Vương chính là ta. Người tin vào ta chứ không tin vào ai khác. Đáp lời Un Khương lại là tiếng cười ngạo nghễ chát chúa của tội nhân. Vậy thì hãy tự đi vào núi Bạc, tìm lối mà vẽ đi. Ta làm được, sao ngươi không làm được? Không nhìn thấy cảnh tượng, nhưng Klang và Pu Dung cũng hình dung ra được thầy Mo Un Khương tức giận đến mức nào. Vì ngay sau đó, tiếng roi da vụt lên da thịt nghe đen đét ghê hồn. Tiếng quát mắng của Un Khương cùng với tiếng nguyền rủa của tội nhân lẫn vào trong tiếng roi quất tới tấp. Pu Dung chỉ muốn lao vào giành lấy ngọn roi, nhưng Klang ra sức giữ cô bé lại. Tuy còn nhỏ, cậu cũng đủ trí khôn để hiểu rằng dưới lòng hang lạnh này, Pu Dung chẳng phải là một mị nương quyền thế nữa, mà chỉ là một cô bé non nớt, chân yếu tay mềm. Klang thì thầm vào tai Pu Dung. Pu Dung, ta phải nhân lúc này mà lên mặt đất ngay thôi. Nếu không, lát nữa thầy Mo ra trước sẽ bịt kín miệng hang. Lúc đó ta sẽ chung số phận với người tù này. Pu Dung lắc mạnh đầu. Ta thách lão dám làm thế. Klang, Pu Dung không chịu nổi. Ở trong cung của Lạc Vương chưa từng có những cảnh như thế này. Klang không muốn nói dài dòng nữa. Cậu túm chặt lấy tay Pu Dung, kéo cô chạy ngược ra. Khi họ về tới nhà sàn của Un Khương thì thấy ông rền vẫn tựa đầu vào bàn tay ngủ say. Vội vàng, Pu Dung chạy biến vào trong, còn Klang ngồi lại bên ông rền. Những hình ảnh dưới thạch động như đập mạnh vào tâm trí cậu bé, khiến cậu cứ nghĩ ngợi hoài mà quên cả cơn buồn ngủ. Đến quá nửa đêm, Un Khương mới trở về, vẻ cau có hiện rõ trên nét mặt. Ông ta đi thẳng vào trong, không nhìn ai. Khi ngoài xa có tiếng công kêu thì Klang mệt mỏi lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi. Rạng sáng, Klang vụt tỉnh dậy, có tiếng ông rền vang lên gần đó. Lạc Vương đã nóng lòng lắm rồi. Thưa Đại Pháp Sư, Nếu không thì ngài đã chẳng cho mị nương dầu dãi đường xa đến tận đây. Người dặn tôi, sau khi đại pháp sư vẽ được lối lên núi bạc vào tấm da hải ngưu rồi, phải giữ kỹ nó trong rương tuyệt mật. Tiếng thầy mò Cun Khương đáp lại, dùng da hải ngưu là đã bảo mật tốt lắm rồi. Lấy mai mực tán nhỏ hòa nước vẽ lên đó, chỉ lát sau là lặn hết dấu vết. Khi muốn đọc phải hơ nóng trên lửa, nét vẽ mới hiện ra. Vậy mà Lạc Vương vẫn cẩn thận đến vậy, chứng tỏ ngài để bao nhiêu tâm tư vào việc này. Clang đã tỉnh hẳn, hé hé mắt nhìn. Lão thầy mo ngồi xếp bằng đối diện với ông rền trên tấm thảm cói. Mắt lão lim dim, giờ đây trông lão nghiêm nghị và bí ẩn. Trong mắt Clang, lão mang cái vẻ lừ đừ hiền hậu của con mèo lúc không bắt chuột. Giọng lão đều đều trầm mặc. Lần này thầy Linh vẫn chưa phù hộ chúng ta. Những lời chú và khẩn nguyện của Cun Khương tuy linh nghiệm, nhưng phải có thêm ngày tháng mới đủ sức mạnh. Giọng ông rền thất vọng. Nghĩa là thần linh vẫn chưa hé mở cho ta con đường đến kho báu trong lòng núi bạc. Vâng, có lẽ phải ráng chờ một hai con trăng nữa. Thấy vẻ lo lắng hiện ra trên mặt ông rền, Cun Khương tiếp. Không, quan Lạc tướng sẽ không phải hứng chịu sự nôn nóng của Lạc Vương đâu. Chuyến này ta sẽ cùng đi với Mị Nương và ông tới Phong Châu. Ta sẽ đích thân tâu trình mọi việc với người. Ông rền nghe Cun Khương nói vậy, mừng quá. Ông vội gọi Clang dậy, bảo cậu đi gọi quân hộ vệ lo chuẩn bị để về kinh.
8. Những bóng đen trong rừng.
Lão thầy mò độc ác ấy lại cùng đi với ta à? Rõ chán. Phù Dung phụng phịu ra dáng bất bình khi nghe Clang bảo Cun Khương sẽ hộ tống mình về Phong Châu. Clang an ủi. Thôi đành vậy Phù Dung ạ, mình chẳng ngăn lão được. Tự ý lão ấy dẫn xác về Phong Châu là ý trời muốn lão tận số. Phù Dung sẽ nói với cha trị tội lão thật nặng về những tội ác của lão ở đây. Clang lo lắng. Ông rền bảo ngay cả Lạc Vương cũng nể lão. Cha ta cứ nghĩ lão là vị đại pháp sư đạo cao đức trọng, làm sao biết bộ mặt thật tàn độc của lão. May mà ta đến đây. Ôi Clang, cài lại tóc cho Phù Dung đi. Ồ, cái cài đâu rồi nhỉ? Clang tìm khắp nơi nhưng không thấy cái cài. Phù Dung không có gì để búi tóc. Cô bé xõa mái tóc đen nhánh chảy dài che kín lưng. Clang vẫn còn nhớ cái cài của Phù Dung. Một cái cài có 3 răng lược làm bằng ngà voi. Cán là hình một vũ nữ bằng ngọc lóng lánh có đôi cánh chim. Có lẽ nào nó đã rơi trong lúc mình ở dưới lòng hang không? Có thể lắm. Lúc đó tối thui, cả hai đứa lại vội vàng. Nếu cái này bị Cun Khương nhặt được thì sao? Lão đã biết Phù Dung đến đó. Bí mật của lão đã bại lộ, nhất định lão sẽ giở trò. Phù Dung vành mặt. Cho rằng có biết đi nữa, lão thầy mò ấy làm gì được ta? Hai đứa trẻ còn đang bàn bạc với nhau thì tiếng chiêng vang dậy dưới sân báo hiệu đã đến lúc lên đường. Những gùi lớn đựng ngà voi, sừng tê, mộc nhĩ, xạ hương và nhiều sản vật quý của rừng được đám nô lệ của Cun Khương chất lên lưng lừa. Chúng sẽ được đem về tiến dâng cho Lạc Vương và Hoàng hậu. Phù Dung cuốn lại chiếc váy đội mũ lông chim, lên ngựa đi thẳng ra phía trước đoàn người. Cô bé muốn đi trước để khỏi phải nhìn thấy Cun Khương mà giờ đây cô ghét cay ghét đắng. Hai ngày đêm, đoàn người ngày đi đêm nghỉ đã xa dần vùng núi Vọng. Phù Dung với Clang cưỡi ngựa đi trước, phía sau là ông rền và lão thầy mo. Chung quanh là quân lính và nô lệ của Cun Khương theo hộ vệ. Đến đêm thứ 3, đường rừng vừa mờ dần trong bóng hoàng hôn chập choạng, bỗng xa xa nghe một tiếng huýt sáo môi. Tiếng huýt rất rõ, nhưng nghe lại rất giống tiếng một loài chim lạ. Clang nghi ngờ, dừng ngựa lại ngay, đồng thời đưa tay ra hiệu cho Phù Dung ngừng lại. Nhưng con ngựa của Phù Dung không hiểu sao bỗng như phát điên lồng lên, hí vang rồi tung bốn vó lao vụt vào khoảng tối rậm rạp giữa lòng rừng. Biết có chuyện bất thường, Clang vừa phóng ngựa đuổi theo vừa kêu to: "Ông Dền, mau lên, cứu Pu Dung!" Không kịp nữa rồi. Trong bóng mờ của rừng đêm, Clang thấy rõ hai bóng đen từ trong bụi rậm lao ra, chụp lấy dây cương giữ con ngựa trắng, rồi kéo Pu Dung xuống lôi đi. Clang rút mũi dao đồng ra xông tới. Cậu lao mạnh vào một trong hai tên, khiến hắn phải buông cô bé, xoay qua chống đỡ. "Ông Dền, ông Dền, Mị Nương bị bắt rồi!" Clang kêu to. Đoàn người bừng tỉnh, tiếng phèn la gióng giả trong rừng khuya, đuốc đốt sáng rực trời. Ông Dền lao vào cùng Clang bắt giữ tên đàn ông lạ mặt. Một mũi giáo cắm vào dưới xương bả vai buộc hắn phải đứng yên, buông rơi vũ khí. Cun Khương cũng chạy tới nháo nhác tìm Mị Nương, nhưng Pu Dung đã bị lôi đi xa rồi. Sau những lùm cây, hai tên vạm vỡ khác xuất hiện, rồi hai tên nữa, bọn chúng cùng nhau giữ chặt cô bé đặt lên lưng ngựa. Nhanh như chớp, chúng biến mất trong đêm. Clang ra sức chạy theo hướng có tiếng kêu, nhưng rồi tiếng Pu Dung nghẹn lại, tắt đi như bị ai bịt ngang miệng, chẳng biết tìm theo phương hướng nào. Cun Khương và ông Dền cho dẫn tên tù binh lại, định tâm tra hỏi cho rõ. "Ai bắt Mị Nương, để làm gì?" Tên tù binh bị thương đi lom khom, tay ôm lấy bả vai để ngăn máu chảy. Cun Khương nạt lớn: "Tên kia, mày là ai? Khai ngay ra, ai sai mày đến đây?" Tên tù binh ú ớ, múa hai tay như muốn nói mà không nói được. Ông Dền bước đến, nắm tóc y lật ngược đầu ra bảo: "Há miệng!" Tên tù binh há to miệng. Trong miệng y không có lưỡi. Đấy là những tên nô lệ bị cắt lưỡi dùng để sai làm những việc mà người ta muốn giữ bí mật. Cun Khương cáu tiết, quất mạnh một roi lên đầu tên tù binh. Ông Dền ngăn lại: "Có đánh nó chết cũng vô ích. Ta hãy xem kỹ mặt mũi hình dung nó, họa chăng biết được chút ít." Clang nghe nói, vội cầm đuốc chạy đến, soi vào mặt tên tù binh. Khuôn mặt hắn to, râu mọc xồm xoàm, che kín cằm và miệng. Tóc cứng tua tủa như rễ tre, mọc hỗn loạn trên đầu, bờm sờm rủ đến vai. Con mắt nhỏ và xích, cái mũi thô, thân hình hắn cao, to, khung xương lớn và thô, rõ ràng không phải giống người lạc Việt. Ông Dền ghé tai Cun Khương: "Xem hắn ra vẻ như người bộ tộc Ân Tư thì phải." Clang đã nghe nói về bộ tộc này. Đó là một tộc người man rợ, thường lột ra đầu những tù binh bắt được để làm trò tiêu khiển. Khi bắt được những tù binh trẻ khỏe mạnh, họ ăn thịt như một cách để bồi bổ sức khỏe và tăng sự gan dạ tàn ác. Nghĩ đến Pu Dung trong tay bọn chúng, Clang bất giác trào nước mắt. Cậu chạy vụt tới, giật phắt tấm da thú quàng qua ngực gã tù binh. Một hình sọ người với hàm răng nhe ra đe dọa được xâm chàm lên ngực. Ông Dền quay sang Cun Khương: "Đúng, chúng nó là chiến binh của Ân Tư." Cun Khương gọi người trói tù binh lại. Cả đoàn người lại lùng sục khắp nơi để tìm dấu Mị Nương, nhưng chẳng biết lũ người man rợ đã bắt nàng đi về lối nào. Clang chạy khắp ngõ ngách cây đá, miệng gọi liên hồi: "Pu Dung, Pu Dung ơi!" Chỉ có tiếng cậu vang dội lại trong khoảng trống xa xăm. Xa xa có tiếng chim lạc thanh thanh sao xuyến: "Chim lạc ơi, chim thần ơi, chim hãy bay theo cứu Pu Dung đi, hãy dẫn đường cho Pu Dung trở về." Clang thầm nguyện, nước mắt đầm đìa rơi trên má. Sau mấy ngày tìm kiếm hoài công, Cun Khương nghĩ ra cách tra tấn tên tù binh để bắt hắn khai ra sào huyệt. Thầy Mo cho trói hắn vào một gốc cây lớn, một đống lửa hồng được đốt bên cạnh. Một tay tên tù được cởi trói tự do. "Nghe đây," Cun Khương nói, "mày không có lưỡi nhưng mày không điếc, tay mày còn có thể ra hiệu được. Vậy ta hỏi gì mày phải trả lời bằng tay. Nếu cái tay mày không nói lên gì được, ta sẽ chém què." Tên tù binh có vẻ lì lợm, y gườm gườm nhìn Cun Khương với đôi mắt căm thù. Cun Khương rút một thanh củi đang cháy, dí vào sát đôi mắt thù hận ấy. "Mày dám nhìn hả? Nhìn vào đây." Ngọn lửa nóng và chói làm cho y phải nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, mồ hôi trên mặt y túa ra. Cun Khương cố tình cho ngọn lửa chạm vào má y, một tiếng xèo cùng với một tiếng la ú ớ khủng khiếp. Lão thầy mo rút thanh củi về quát, nói: ai sai mày đến đây bắt cóc mị nương? Tên tù binh ú ớ hất hàm, làm ra vẻ muốn nói nhưng chẳng ai hiểu hắn định nói gì. Cun Khương bảo: mày làm ra vẻ ngốc hả? Này, cho mày ngốc. Cun Khương lại đưa sát thanh củi rực cháy vào, lần này dí vào cổ hắn. Tên tù binh có vẻ sợ, hắn oằn người lên giãy giụa ra hiệu xin khai. Ông rền bảo: nói đi, ai sai mày? Có phải tù trưởng Ân Tư không? Tên tù binh gật đầu, cánh tay chỉ về phía bắc. Vậy làm sao chúng mày biết ta đi theo con đường này? Sao bọn mày biết có mị nương cùng đi? Ai báo tin cho chúng bay? Thật bất ngờ, tên tù binh chỉ ngay Clang. Quá đột ngột nên ông rền ngẩn người. Ông nhớ lại ngày Clang thình lình xuất hiện trên đường đi. Lúc đó ông đã cẩn thận không muốn cho người lạ đi theo. Sau vì Pu Dung nải nỉ quá nên ông phải thuận tình. Ai ngờ ông bỗng tức uất lên, quay lại đấm một quả như trời giáng vào mặt cậu bé. Clang chưa kịp nói gì đã thấy trời đất tối sầm lại, loạn choạng không thấy trời trăng gì nữa. Cun Khương giận dữ bước tới, kéo sảnh Clang tới bên vách núi dựng đứng, cầm lấy cổ Clang mà đập bôm bốp đầu cậu vào vách đá. Mày là tay sai của tù trưởng Ân Tư phải không? Mày phải đền tội. Clang đau quá, đầu sưng lên, cổ thì bị móng tay Cun Khương quắp vào đau nhói. Bỏ tôi ra, tôi không biết, không quen gì bọn Ân Tư cả. Clang la to, nhưng Cun Khương đã đưa tay kia vả mạnh vào miệng Clang. Hình như bàn tay của lão có một thứ bùa gì đó, vừa tát vào thì miệng Clang đờ ra tê tái, hai môi sưng lên bất động. Clang thấy hai hàm mình cứng ngắc, không còn nhúc nhích nói năng gì được nữa. Sợ mình sẽ chung số phận với tên tù binh Ân Tư, Clang giãy giụa lung tung đạp vào ngực Cun Khương khiến y đau điếng. Thấy máu ứa ra từ mũi cậu bé, ông rền vội gọi: thầy mo Cun Khương đừng giết nó. Nhưng không kịp, Cun Khương vừa né người sang bên tránh cú đạp của Clang, vừa vụt mạnh tay. Clang nhỏ bé mất đà loạn choạng. Cun Khương tiện chân bồi thêm một đá, thế là Clang rơi xuống miệng vực, chỉ còn nghe tiếng đất đá rào rào rồi mất hút không một tiếng vọng. Ông rền chạy vội tới, nhìn xuống lòng vực sâu hun hút. Clang đã mất tích giữa đám lá xanh nhấp nhô dưới vực. Ông lặng nhìn một lúc rồi trách: lẽ ra để nó sống, bắt nó dẫn đường đi tìm mị nương. Cun Khương lạnh lẽo: người Ân Tư ở đâu, lẽ nào ông không biết? Giờ thì chỉ có cách về kinh xin Lạc Vương đưa quân đi đánh mà đòi người. Ở đây ta chỉ có vài chục, dẫu có tìm được mị nương làm sao cướp lại.
9. Lạc Vương ở Phong Châu.
Lạc Vương ngồi lặng trên chiếc ghế phủ ra hồ. Đã 3 ngày nay ngài vẫn ngồi như thế, không nuốt được một miếng cơm nào, mặc dù các quan lang con trai ngài thay nhau đem bao miếng ngon vật lạ về dâng tiến. Chỉ vì chiều con chấp thuận cho nó đi núi vọng mà Pu Dung, đứa con gái độc nhất của ngài, bị giặc Ân Tư bắt mất. Cái tin sét đánh làm rúng động cả triều đình văn lang. Có ai ngờ một tai họa như thế lại xảy ra trên một đất nước đã từ lâu thanh bình. Giặc Ân Tư chỉ muốn cướp người hay muốn khiêu khích cả dân tộc dòng dõi vua Rồng? Mấy chục năm gần đây, Lạc Vương biết rằng bộ tộc Ân Tư ở vùng rừng núi phía Bắc đang dần lớn mạnh. Tộc người ấy hung dữ và man rợ, không có phong tục thuần hóa như người Lạc Việt. Chúng không thờ vật tổ như người Lạc Việt thờ Rồng, mà chỉ cúi mình trước hình sọ người há miệng, biểu tượng của chết chóc. Bằng sự tàn ác hung bạo, chúng đã diệt sạch nhiều bộ tộc lân cận. Đi đến đâu chúng cũng đốt nhà, giết người, lột da đầu và dùng sọ người sâu chuỗi đeo quanh cổ. Không phải Lạc Vương không biết mối nguy cơ về sự xâm lăng của người Ân Tư, trái lại, từ lâu ngài đã nghĩ ngợi rất nhiều để tìm cách đối phó. Điều ngài không ngờ đến là chúng đã xuất hiện nhanh đến thế trên đất nước Văn Lang. Ngài không ngờ lời tuyên chiến của chúng lại được gửi đến ngài quá sớm bằng một hành động láo xược và nhẫn tâm, bắt cóc Bu Dung. Nghĩ đến con gái còn ngây thơ non dại như búp hoa trắng đang nằm trong xiềng xích kẻ thù, Lạc Vương lo lắng, đau xót, không làm sao nói hết. Có tiếng chân người trên hành lang cung điện. Lạc Vương ngước mắt nhìn, một tỳ nữ đang cầm đèn tiến vào. Trình Lạc Vương, Đại Pháp Sư Cun Khương đã đến. Truyền cho vào, ngài nói, đưa tay ra hiệu. Một tỳ nữ khác đang đứng hầu liền bưng tới một chiếc ghế đặt chênh chách trước mặt vua. Cun Khương bước vào, cúi mình thi lễ. Đại Pháp Sư hãy ngồi đây, Lạc Vương nói. Đêm nay lòng ta không an, muốn triệu Khanh vào bàn mưu đánh giặc. Khanh thấy đó, khi cho Mị Nương đem tấm da đến tìm Khanh, ta đã lo trước hiểm họa giặc Ân Tư rồi, vậy mà vẫn không lo kịp. Cun Khương bảo, giọng trầm trầm, xin Lạc Vương chớ quá lo buồn, hồn thiêng Lạc Việc phù hộ người. Hôm nay người đang ở thế nguy nan, nhưng rồi sẽ có ngày thắng lợi. Thần sẽ đem hết sức mạnh linh hồn của thần để cảm ứng đến vua rồng và chư thần đất Văn Lang, để các ngài cứu nguy cho Mị Nương, cứu nguy cho dân Lạc Việt. Lạc Vương gật đầu, gương mặt ngài một thoáng nhẹ bớt những nét buồn nặng trĩu. Có Khanh bên ta, ta thấy vững tâm hơn nhiều lắm. Ừ, đã đành hồn thiêng tổ tiên và sông núi độ trì, nhưng nghĩ ra cách chống giặc là chúng ta đây. Khanh có mưu gì giúp ta không? Cun Khương trầm ngâm giây lát rồi bảo, tâu ai cũng bảo cứu được Mị Nương, giờ chỉ còn một cách. Mị Nương đã bị giặc bắt thì chỉ có cách đem quân đánh mà đòi người lại. Tuy nhiên theo thiền ý của thần, đấy chẳng phải là thượng sách, bởi nước xa không cứu được lửa gần, ném con chuột lại còn e vỡ cái lọ quý. Hay là ta tạm thời nhường nhịn cho người đến xảo huyệt Ân Tư xin thương lượng, đem đồ quý giá để xin chuộc người. Lạc Vương gật đầu, ta cũng đã nghĩ như vậy. Chúng thì sẵn sàng gây chiến, còn quân ta vẫn chưa chuẩn bị gì. Giờ này mà tấn công thì khác nào rơi ngay vào cái bẫy do chúng giăng ra. Mà xin thương lượng thì chỉ e rằng... Cun Khương thăm dò. Lạc Vương e ngại gì? Văn Lang ta lâu nay thanh bình, của cải cũng không đến nỗi nghèo nàn. Ngà voi, sừng tê, chân trâu là những vật quý, lẽ nào quân giặc không thích? Nếu cần, thần xin đem gia sản của thần để góp sức cứu Mị Nương. Lạc Vương cảm động, đứng dậy đặt nhẹ bàn tay lên vai Cun Khương, ra ý vỗ về. Ta rất hiểu tấm lòng của Khanh, nhưng nghĩ lại, sợ rằng bọn Ân Tư lòng tham không nhỏ. Chúng thèm muốn cả đất nước ta, chứ có phải chỉ ham một phần của cải đâu, đời nào chúng chịu. Thấy nhà vua càng nói càng phẫn khích, Cun Khương không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi, mắt lim dim. Lát sau nhà vua lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói với thầy Mo. Cun Khương, hãy vì ta. Ta mời Khanh đến đây không phải vì việc cứu Mị Nương, mà vì kế sách lâu dài chống giặc. Dân ta nhiều năm nay sống thanh bình, ai nấy đều chăm lo săn bắn, cày cấy. Việc cướp bóc, chém giết chưa hề biết. Vậy mà kẻ thù dã man tàn ác vô cùng, lấy việc đâm chém làm thú vui. Để chống lại sức mạnh của chúng, ngoài lòng dũng cảm, ta cần phải có những vũ khí tốt hơn vũ khí của chúng. Cun Khương mở mắt, giọng càng trầm hơn. Thần biết điều mong muốn của người, vì vậy bao lâu nay thần đã ra sức tìm bằng được đường đến kho báu. Tiếc rằng đường đi quá hiểm trở, diệu vợi cho đến nay chưa làm người thỏa lòng. Có lẽ chưa đến lúc thần linh gật đầu với ta. Lạc Vương gật đầu. Ta biết Khanh đã hao tâm tổn sức nhiều lắm. Đáng tiếc thay, giá như ngày ấy ta sớm biết. Cun Khương ngước mắt. Tâu Lạc Vương, người định nói gì ạ? Ngày ấy, cách đây đã 10 lần cúng năm mới, trong một chuyến đi săn về, ta đang qua bản Pula thì có một chàng dũng sĩ cao lớn đón ngang đường. Ta dừng ngựa hỏi han, chàng dũng sĩ dâng lên ta một cây kích mà theo lời chàng là báu vật. Ta thử đưa kích lên đâm vào gốc cây bên đường thì mũi kích sắc bén xuyên sâu tận ruột cây. Đưa kích lên đánh, kích cứng rắn lạ thường, làm thân cây gãy gập. Hài lòng với món vũ khí đó nên ta ban thưởng cho chàng dũng sĩ và hỏi làm sao cây kích này lại có sức mạnh khác thường như thế. Chàng dũng sĩ trả lời: "Tâu Lạc Vương, thanh kích ấy làm bằng một kim loại đặc biệt, lại được rèn một cách đặc biệt, vì vậy có một sức mạnh vô địch. Nếu bệ hạ muốn quân đội của người ai cũng có những vũ khí thần kỳ như thế này, xin hãy cho người cùng thần đi vào kho báu dưới chân núi Bạc." Lúc đó ta nghĩ dân của ta chỉ ngày ngày đi săn con hoẵng, con nai, ngọn giáo đồng, mũi tên đồng cũng đủ lắm rồi. Vì vậy ta không chú ý lắm tới đề nghị của chàng dũng sĩ. Bảo chàng quay về đó vẽ thật rõ ràng đường lên kho báu dâng lên ta xem rồi sẽ tính. "Rồi khi chàng ta trở lại thì sao, thưa Lạc Vương?" Cun Khương nôn nóng hỏi. Lạc Vương nhìn vào mắt Cun Khương, giọng ngài buồn bã: "Chàng ta không trở lại. Nhiều năm qua ta vẫn cầm kích báu đi săn mà quên người dâng kích. Cho đến khi từ biên thùy đưa về những tin đáng lo về bộ tộc Ân Tư, ta mới nhớ lại chàng dũng sĩ. Ta nhận ra lời đề nghị của chàng là cả một kế sách bảo vệ đất nước. Lúc đó ta mới cho người đi khắp nơi để tìm chàng, nhưng vô ích." Cun Khương dè dặt: "Có thể chàng ta đã chết chăng?" "Ta cũng e rằng thế. Chính vì vậy ta giao cho Khanh công việc mà lẽ ra chàng ta đã làm, nếu ta không quá vô tâm." "Xin Lạc Vương cứ tin ở thần. Quả thật núi Bạc núi non trùng điệp, mỗi lần đi là mỗi lần về không. Thần đã hao tâm tổn trí rất nhiều, quyết tâm trong vòng một hai con trăng nữa phải có kết quả cho vừa lòng Lạc Vương." "Được thế thì còn gì hơn. Nhớ đấy, Cun Khương, vận nước nằm trong tay Khanh đó. Ngày mai Khanh hãy quay về ra sức vì ta, vì Lạc Việt mà làm tròn sứ mạng." "Còn Mị Nương?" Cun Khương hỏi. Lạc Vương thở dài: "Còn về Pu Dung, cứ để ta lo. Ta sẽ cho dũng sĩ giả làm người Ân Tư len lỏi vào xào huyệt địch, thừa cơ cướp con ta về. Kết quả còn mong manh lắm, nhưng cầu mong bố rồng mẹ Âu phù hộ, giúp Pu Dung trở về." 10. Tù binh Pu Dung. Miệng bị nhét rẻ, tay bị trói, mắt bị băng một băng vải, Pu Dung nằm vắt ngang trên mình ngựa. Tên tướng Ân Tư một tay giữ tù binh, một tay cầm cương, hai chân thúc ngựa phi nước đại. Sau mấy ngày luồn lách trong những hẻm núi, con ngựa đã mệt mỏi, mũi phun phì phì. Mấy tên nô lệ câm phi ngựa đuổi theo sau. Ngựa của chúng kém hơn ngựa của chủ, nên nước chảy đã rời rạc dần. Tuy vậy, những chuông rộng trơ trụi này không thể là nơi nghỉ ngơi an toàn, nên người ngựa không có cách nào hơn là ra sức tiếp tục chạy. Pu Dung vừa đau vừa sợ hãi, hai cổ tay cô đau nhói, nhức nhối lạ lùng vì sợi dây buộc thít quá chặt. Mắt chẳng nhìn thấy gì, bụng đói là vì suốt mấy ngày bọn rợ bắt giữ cô chỉ nhét vào miệng cô những miếng thịt nướng vội vàng, dở sống dở chín, khiến cô không thể nào nuốt trôi qua cổ. Xa xa đã hiện ra những luồng khói bốc lên trong thung lũng cùng với mùi thịt da súc vật khét lẹt trên ngọn lửa. Tên tướng Ân Tư mừng rỡ kêu to: "Đến rồi, đến nơi rồi, nhanh lên!" Hơn chục tên nô lệ đang mệt mỏi rã rời, nghe thấy thế bỗng hăng lên, tất cả đều ra roi phi nước đại. Thung lũng trải dài dưới chân ngựa ngắn dần lại. Một con ngựa đuối sức ngã quỵ, hất tên nô lệ té nhào, rồi một con nữa. Cuối cùng thì vó ngựa của tên chủ tướng cũng dẫm lên đất nhà của giống rợ Ân Tư. Hắn vừa nhảy xuống ngựa, vừa hú lên một tiếng dài, báo hiệu cho đồng bọn biết mình đã trở về thắng lợi. Người Ân Tư định cư trong vùng đồi núi hiểm trở phía Bắc, đặc biệt tập trung trong các thung lũng. Nơi đây ẩm ướt và nhiều cây cối, vì thế rắn rết cũng nhiều. Bọn chúng không dám ở sát mặt đất mà cũng không thể cất nhà sàn như nhiều bộ tộc, bởi chúng di chuyển luôn. Vì vậy, nhà của người Ân Tư làm bằng tre nứa lợp lá khô, hao hao giống nhà của dân Văn Lang, nhưng lại gác trên những bánh xe lớn bằng gỗ. Mỗi khi chuyển đến một thung lũng khác, chúng dùng trâu, bò kéo cả nhà đi, bởi cách sống của chúng chủ yếu là cướp bóc. Chúng có nhiều kẻ thù, nên hầu như cứ vài năm phải thay chỗ ở một lần. Nghe tiếng hú của tên tướng Ân Tư, những đầu người chọc lóc nhô ra từ những nếp nhà xe nhỏ bé. Chúng cũng hú lên ra vẻ vui mừng, rồi một điệu nhạc hỗn loạn vang lên sập xoẻng từ những vung đồng gõ vào nồi đồng. Ý chừng đó là cách chúng tỏ ý đón chào tên chủ soái với chiến lợi phẩm là nàng công chúa bị trói nằm oặt trên yên. Tên tướng kêu lớn: "Mau báo với đại tù trưởng, Pha Lấu đã đem tù binh về." Lập tức từ những nhà xe nho nhỏ, nhiều tên chọc đầu nhảy xuống, lên ngựa phi nước đại về dinh tù trưởng. Trại của đại tù trưởng Ân Tư ở giữa một khoảng đất rộng với những nhà xe của quân lính san sát vây quanh. Dinh của tù trưởng Ân Tư lớn và đồ sộ hơn nhà của dân và lính, vì vậy không thể gác trên những bánh xe được. Đây là bốn ngôi nhà sàn lớn làm bằng gỗ quý, mỗi nhà cách nhau một lối đi rộng. Nhà của chúa Ân Tư lớn nhất nằm phía trước, ở hai bên lùi sau một chút là hai nhà thấp hơn dành cho hai bà vợ yêu của y. Nhà sau cùng, trên cửa ra vào có gắn đầu của một con lợn, biểu hiện của sự sinh nở nhiều và dễ dàng, là nhà của người vợ đã sinh con trai đầu lòng cho chúa Ân Tư. Những bà ấy đa số là con gái của tù trưởng các bộ lạc lân cận. Vì sợ người Ân Tư hung bạo nên đã dâng con gái để cầu hòa. Nghe Pha Lấu sắp đem công chúa Lạc Việt đến dâng, cả ba bà vợ của chúa Ân Tư đều kéo đến xem. Trên chiếc ghế vừa rộng vừa dài bằng mây phủ ra báo, chúa Ân Tư ngồi giữa, ba bà vợ ngồi quanh. Cô vợ trẻ nhất, được yêu nhất, ngồi ngay bên cạnh, tay đấm đều đều lên bắp vế tên tù trưởng. Pha Lấu vác Vu Dung trên vai như người ta vác một con nai trúng tên, đem vào trước trướng. Vừa được thả xuống, Vu Dung loạng choạng muốn ngã. Nhưng bỗng lúc ấy, trong tâm trí cô bé chợt vang lên một tiếng nói: "Ta là mị nương của nước Văn Lang, không thể để cho bọn người này khinh thường được." Nghĩ thế, một sức mạnh không biết từ đâu khiến cô quên hết nỗi mệt nhọc, đau đớn, đói khát. Cô đứng thẳng dậy, dáng thật uy nghiêm, dù rằng váy áo tả tơi, tóc không cài xõa dài, rối bung. Chúa Ân Tư hất hàm: "Mở khăn bịt mắt nó ra." Hai tên lính đứng hai bên trướng vội vã chạy tới mở tấm rẻ bịt mắt. Mắt Vu Dung nhíu lại, tối sầm vì đã mấy ngày không nhìn thấy ánh sáng. Một lát sau cô bé mới trông thấy chúa Ân Tư, đầu chọc, mình khoác da thú ngồi trên ghế. Vẻ mặt chúa Ân Tư lạnh lẽo và nanh ác, với đôi mắt nhiều tròng trắng đang lim dim nhìn về phía Vu Dung đầy toan tính. Nhưng sự lầm lì khiến chẳng ai hiểu y đang nghĩ gì. Ba bà vợ ngồi cạnh y thì nhìn Vu Dung có vẻ đố kỵ và hằn học. Cô vợ trẻ nhất bĩu môi: "Còn nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch này, đại vương cho bắt về làm gì?" Hai bà kia phụ họa: "Phải rồi, xem kìa, người nó lép kẹp, mặt mũi xấu hoắc, làm hầu thiếp cho đại vương thì chẳng xứng, làm nô lệ thì sức xem chừng trói gà không chặt." Pha Lấu cãi: "Trông nó được lắm đấy chứ." Rồi y day mạnh hai vai Vu Dung, bắt cô phải hướng về phía có nhiều ánh sáng. Vu Dung vùng vẫy, hất mạnh tay y ra. Từ trên cao, chúa Ân Tư bước xuống, đến trước mặt Vu Dung, đưa bàn tay to tướng ra nâng cằm cô bé lên. "Con bé xinh đấy," y nói rồi cười lên khoái trá. Quả thật, dù mệt mỏi, phờ phạc, nhưng khuôn mặt Vu Dung thật đáng yêu với làn da trắng trẻo, đôi mắt tròn có mí to như mắt chim rừng, chiếc mũi thon thon và làn môi mọng đỏ dễ thương như những bông hoa đào thường mọc trong thung lũng. Chúa Ân Tư định véo mạnh vào má Vu Dung, nhưng thực bất ngờ, Vu Dung há miệng, cắn thật nhanh vào ngón tay y. Đau quá, y gầm lên, cố rút ra nhưng không được. Hàm răng đều tăm tắp của Vu Dung cứ cắn chặt. Pha Lấu vội vàng chạy tới đưa hai bàn tay hộ pháp bóp chặt hai bên hàm Pu Dung, khiến cô bé đau quá đành phải há miệng ra. Cô vợ trẻ của chúa Ân Tư vội vã chạy đến nắm lấy tay y, rối rít gọi người đi lấy thuốc. Còn hai bà vợ kia thì xô đến chỗ Pu Dung, bà nào cũng ra sức đánh đấm túi bụi vào người cô bé. Này con nhãi xúc phạm đại vương ta, cho mày chết. Pha Lấu phải đưa người che đỡ cho Pu Dung, trong khi tên chúa Ân Tư quát to: Này hai mụ kia, có thôi đi không? Không nghe lời ta cho lột ra đó. Cô vợ trẻ nghe thế thì giật mình gào khóc: Thôi rồi, thế là đại vương thích nó. Đại vương thích con nhãi miệng còn hơi sữa, bỏ chị em thiếp rồi. Hai bà kia cũng bứt tóc khóc ầm lên. Pha Lấu bảo: Các bà lầm rồi, các bà không biết gì cả. Cô vợ trẻ nũng nịu níu chặt lấy chúa Ân Tư: Sao đại vương bênh nó, không cho bọn thiếp móc mắt nó, cho chừa cái tội hỗn láo với đại vương? Chúa Ân Tư véo má cô vợ trẻ: Khi nàng mới về với ta, chẳng làm mình làm mẩy như thế sao? Con bé này còn nhỏ xíu, ta đâu có để mắt tới làm gì. Pha Lấu bắt nó về là để khiêu chiến với bọn Lạc Việt đó thôi. Đó là tù binh vô giá của Ân Tư đó, các nàng đừng có làm hỏng kế hoạch của ta. Giọng y đang ngả ngớn vụt lạnh tanh như thép. Ai cãi lời, liệu chừng con mắt cái lưỡi của mình sẽ không còn đó. Cả ba người đàn bà đang nhí nháo, vừa nghe chú Ân Tư đổi giọng liền im phắc, không ai dám ho he gì nữa. Chú Ân Tư bảo Pha Lấu: Đem nó giam vào hầm đá, chờ đến mai hẳn hay. Ta không muốn bàn việc chiến sự trước mặt mấy con quỷ cái này.
11. Nàng Vụ Tiên.
Clang mở mắt: Ô hay, sao mình nằm đây một thân một mình giữa lòng sơn ao khuất nẻo? Mắt Clang nhìn thấy mặt trời mờ mờ ảo ảo, toàn thân cậu bé tê dại, âm ỉ một nỗi đau đớn mơ hồ. Clang không cựa mình nổi, mà cũng không biết đau ở nơi nào trên thân thể. Lát sau, Clang mới nhận ra một làn sương trắng đang giăng trên mình, lan tỏa ra bốn phía. Trong làn sương, khuôn mặt một người đàn bà xinh đẹp hiện ra. Khuôn mặt ấy đang cúi xuống nhìn cậu với vẻ hiền từ đầy thương xót. Bỗng nhiên Clang nhớ mẹ sao len vô tả. Từ thuở bé, mỗi lần nóng sốt, Clang cũng nhìn thấy mẹ sao len cúi nhìn như thế. Sao len gầy gò, già xấu, héo hon, nhưng đôi mắt cũng như thế này. Clang cố mở to con ngươi để nhìn cho rõ. Khuôn mặt xinh đẹp kia sao mà quen quá, quen và rất thân yêu, cho dù cậu bé biết chắc là mình chưa gặp bao giờ. Người đàn bà xinh đẹp đưa hai bàn tay trắng muốt lên trời, vẫy vẫy như muốn gọi sương mù xa xuống. Bà nghiêng lòng bàn tay hứng sương rơi, rồi nhẹ nhàng rót từng giọt vào giữa đôi môi sưng vù khô quánh của Clang. Sương ngọt lịm thấm vào môi Clang, chảy tan trên đầu lưỡi. Bỗng môi Clang lại cử động mấp máy, rồi cậu bé hỏi nửa tỉnh nửa mê: Bà là ai? Ta là tổ mẫu của Văn Lang, người đời sau gọi ta là Vụ Tiên, bà mẹ sương mù. À, vậy con biết rồi, mẹ sao len đã kể cho con nghe. Nhờ có bà mà cây cối xanh tươi, lúa nảy mầm trổ hạt. Đúng thế, thung lũng này nằm bên vách núi dựng đứng, người Lạc Việt qua đây đã lắm lần xa xuống. Vì thế từ lâu ta đã kết một thảm dây leo dưới chân vách đá để hứng đỡ người bị nạn. Con xin tạ ơn bà, không có bà giờ này con đã tan nát xương thịt. Clang nằm yên để cho Vụ Tiên nhỏ từng giọt xương lên tứ chi của mình. Xương thấm đến đâu, da thịt hồi phục đến đó. Clang muốn ngồi dậy nhưng không sao gượng nổi. Đừng vội, con trai của ta, nàng Vụ Tiên dịu dàng bảo. Dù có lưới dây đón đỡ, nhưng con rơi xuống từ quá cao, không thể không chấn thương từ trong gan ruột. Thêm nữa, con lại trúng thuốc độc của thầy Mo Cun Khương. Vận rủi của con còn vài năm nữa mới qua đi. Con đừng buồn, hãy gắng nghe lời ta. Con phải sống, phải khỏe mạnh, để sau này đi cứu dân Lạc Việt. Bà ơi, Con chỉ là một đứa con trai nhỏ bé, làm sao cứu được dân Lạc Việt đây? Ôi con đau, đau quá.
Ráng chịu đi con. Nàng Vũ Tiên âu yếm dỗ dành, nếu những vết thương không giết được con thì ít lâu nữa chúng sẽ lành. Con hãy nhớ đừng để cho mình bị tiêu diệt.
Clang nhắm mắt, cơn đau lan tỏa khắp thân mình. Nhưng đồng thời, một vùng hơi ấm từ hai tay nàng Vũ Tiên như ù xuống trên mình cậu. Hơi ấm làm giảm nhẹ nỗi đau đớn.
Bà ơi, có phải bà là tiên không? Nếu vậy, bà hãy cho con một điều ước đi.
Con hãy nói, ta sẽ giúp con.
Clang nhìn vào hai mắt dịu dàng của bà mẹ tiên như lấy thêm sức mạnh.
Xin bà hãy cho con cao lớn thật nhanh và có sức mạnh vô địch. Con muốn đi đánh bọn Ân Tư để cứu Pu Dung bạn con.
Con trai ạ, không phải ta ban cho con. Chính con phải có bằng được điều mà con mong muốn. Rồi một ngày con sẽ đứng dậy, con sẽ lên đường và đừng bao giờ mất lòng can đảm. Con không chỉ cứu Pu Dung mà chính là cứu cả dân tộc Lạc Việt. Ta và thần linh sông núi này sẽ luôn ở bên con.
Nói dứt lời, Vũ Tiên đặt tay lên trán Clang và thật dịu êm, cậu bé chìm trong giấc ngủ ấm áp như em bé trong lòng mẹ. Trong lúc đó, trên con đường men theo hẻm núi, đoàn người đi săn đang theo dấu chân một con gấu bỗng hoa mắt, chẳng còn thấy gì nữa. Một vầng sương mù dày đặc xa xuống dưới chân họ, che kín lối đi.
Thế này là thế nào nhỉ? Bọn họ băn khoăn hỏi nhau. Đã dày dạn chuyện núi rừng, nhưng chưa bao giờ họ gặp điều kỳ lạ như thế này.
Một người lớn tuổi kêu lớn khi thấy vài chàng trai trẻ định cầm cung tên đi liều vào trong màn sương trắng.
Thế không lẽ đứng chôn chân ở đây để sổng con mồi? Đã hơn nửa ngày bám theo nó.
Họ đang bàn tán nhau loạn xị thì có người thấy sau mô đá nhô ra bên lối đi có một khe núi nhỏ khuất nẻo. Nhìn vào khe, họ thấy thấp thoáng một con nai lớn, lông hung hung vàng, với đôi mắt to ngơ ngác. Không ai bảo ai, họ cùng xô về phía con thú. Con nai trúng chân bỏ chạy theo lối mòn, càng lúc càng chúi xuống, chúi xuống. Người lớn tuổi hô lớn,
anh em cẩn thận, lối đi rất dốc, chưa biết dẫn tới đâu, cẩn thận kẻo nguy.
Đoàn người phân vân hơi chững lại, nhưng con nai lại chậm bước, quay lại như có ý chờ. Thấy con mồi chỉ còn cách một quãng, đoàn người tiếc quá lại ào ào xông tới, đuổi theo. Lạ thay, con nai mới đó đã mất dấu từ bao giờ. Cả đoàn người săn ngơ ngác nhìn quanh, mới nhìn ra mình đã ở dưới lòng vực. Mặt trời đang soi ánh sáng thẳng góc từ trên xuống, họ thấy rõ từng cành cây, chiếc lá.
Một tiếng rên rỉ từ đâu vang tới. Họ chạy lại và thấy một cậu bé nằm mê man trên một lưới dây leo răng ngang cách mặt đất chừng một sải.
Trời ơi, Clang! Thằng Clang đây mà, nó chưa chết.
Clang mở mắt, một khuôn mặt râu tua tủa đang cúi xuống nhìn, vừa cười vừa rơi nước mắt tong tong xuống má cậu. Cậu bé mấp máy nói,
ông trùm.
Con Clang, ai ngờ mày ở đây. Bọn tao tưởng mày đã vào nằm trong bụng hổ rồi. Mẹ mày đã gào khóc đến sống dở chết dở, con ơi.